Tác phẩm Đất Lửa. Tác giả Nguyễn Quang Sáng. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đất Lửa, tôi viết lần đầu được 300 trang. Nó không phải là tiểu thuyết anh hùng ca, mà là bi kịch trong nội bộ nhân dân. Tôi cũng không biết vì sao văn vẽ tôi hồi ấy, tuổi tác như tôi hồi ấy, chỉ mới 20 tuổi, mà viết được cuốn tiểu thuyết dày hơn 300 trang. Sau năm 1954 tập kết ra Bắc, tôi mang theo bản thảo Đất Lửa. Nhờ công tác ở Hà Nội, tôi có điều kiện đọc rất nhiều sách, và cũng giao du nhiều trong giới văn nghệ, được các nhà văn đàn anh giúp đỡ, góp ý. Khi trở lại với Đất Lửa vào đầu những năm 60, cái vốn văn học của tôi đã kha khá. Coi như tôi viết lại toàn bộ tiểu thuyết này. Lúc đầu định chia làm hai tập, nên Đất Lửa xuất bản ở Hà Nội trước khi tôi đi B, có đề tập 1. Sau giải phóng, tôi sửa chữa, bổ sung và in lại thành một tập duy nhất. Lời đề tựa muộn của Lê Đạt. Những năm 60, Nguyễn Huy Tưởng có nói với tôi về cuốn Đất Lửa của Nguyễn Quang Sáng. Đó là những năm lận đận nó kéo dài gần hết cung mệnh lá số tử vi đầy vận hèn một kiếp người cầm bút. Tôi quá bận tâm đến những vấn đề đời thường, cuộc đời bất thường của mình, để bận tâm đến một cuốn tiểu thuyết. Từ năm tôi được phục hồi, đầu như 87-88 gì đó, lần nào ra Bắc công tác, Sáng cũng đến tha thiết mời tôi vô thành phố Hồ Chí Minh chơi một chuyến cho đã đời. Một chiều trên gác nhà hàng Bảo Khánh nhìn ra mặt hồ Thiền Quang thu muộn, chẳng biết là sương mù hay mưa bụi, Sáng tâm sự. Nếu không tập kết ra Bắc, chắc tôi không viết văn, có thể là một nhà báo, một soạn giả sân khấu, hoặc có thể sau đó không đoán được. Tôi biết Sáng rất yêu quê, cái vùng quê miền Tây Nam Bộ mà tôi chưa từng ghé qua, nhưng bỗng cảm thấy yêu mến và thương nhớ qua tiếng sóng vỗ của con sông Cửu Long dữ dội và bao dung. Qua tiếng giả gạo chày đôi, chày ba, nó rào rực hạnh phúc, tạo nên điệu nhạc nền rây rứt của tiểu thuyết Đất Lửa. Sáng rất thiết tha cái vùng quê phì nhiêu đã sinh ra mình, nhưng Sáng cũng thiết tha không kém cái miếng đất thường mưa thuận, gió ít hòa, thiên nhiên một năm không biết bao nhiêu là thứ chống mà người ta gọi là miền Bắc, nơi đã sinh ra nhà văn Nguyễn Quang Sáng, cái gốc quê văn hóa của anh. Tôi bỗng nhớ đến một người bạn quá cố, tên chỉ khác Nguyễn Quang Sáng một chữ đệm, họa sĩ Nguyễn Sáng. Trong một bữa nhậu ở một quán bụi Thủy Hử cũng vào một chiều thu muộn, khi lá cây nổi mây xào xạc, một đội mọc tồn, Sáng mặt đã đỏ lừ nhưng vẫn không ngừng tử đấu, và Sáng nói như quát vào hư vô. Tao là một họa sĩ Hà Nội gốc gia đình. Cho hay, chỉ một chữ quê thường khi cũng đa nghi lắm thầy. Một lần trong một buổi trao đổi tay đôi về văn học, Sáng nổi hứng có hứa với tôi. Có lẽ mỗi năm Sáng phải bố trí thời gian ra Hà Nội ít tháng, ở trong đó ít khi có dịp trò chuyện với nhau một cách bình tĩnh như thế này. Nhưng rồi bận việc, bận chơi, chơi nhiều khi cũng rất bận, Sáng vẫn chưa thực hiện lời hứng hứa ấy. Thật đáng tiếc. Người ta thường nói nhiều đến tính chiến đấu và lịch sử của Đất Lửa. Và tôi nghĩ khi tái bản lần thứ ba này, hình như người ta cũng vẫn nặng cân về giá trị nói trên. Sự trùng hợp ở đời nhiều khi chợt soi sáng một góc bất ngờ của sân khấu như ánh đèn pha của nhà đạo diễn, tính khí bất thường có tên là con tạo. Chẳng biết ai đã khéo nghĩ ra cái việc tái bản Đất Lửa đúng vào năm 1995, năm được thế giới coi là năm của sự dung nhận. Đó là một ý nghĩ rất được, vì cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Quang Sáng tiềm ẩn một chất kháng sinh khá mạnh chống lại bệnh cuồng tính. Nó đương gieo họa vào những năm cuối thế kỷ, và biết đâu chẳng gối vụ luôn sang thế kỷ 21 của một nhân loại quen độc thoại, bỗng mất phương hướng vì những đổi thay quá đột ngột trong làng địa cầu. Đất Lửa bỗng mang một tính dự báo bất ngờ. Như nhân vật lão Trịnh, Đất Lửa vẫn lấy ngực ở đời với thời sự. Trong tôi bỗng hiện về một câu thơ Latin nổi tiếng: tác phẩm tự nó có số phận riêng. Hơn một lần, Nguyễn Quang Sáng đã mắng mỏ tôi. Sao mãi đến giờ anh vẫn chưa chịu vô thành phố Hồ Chí Minh? Và Sáng dỗ dành. Anh vào, Sáng sẽ đích thân dẫn anh đi thăm quê Sáng. Nhiều cái kỳ lắm. Sáng không hiểu rằng một người làm thơ ở tuổi tôi bận tâm nhiều xê dịch thời gian hơn là không gian. Nhưng hôm nay, sau khi đọc Đất Lửa một cách muộn màng, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ. Phen này mình nhất định phải vô Sài Gòn và đi thăm An Giang một chuyến. Chương 1. Tiếng tù và từ đình làng túc lên bung bung rồi dội từng chập một, rồi buông một hơi dài lơ lửng trong mênh mông vắng lặng. Đường làng, nhà cửa, cụm xoài và cả cánh đồng hoang đều im lìm mê mệt với cái nắng chói chang của mùa mưa. Chỉ có dòng sông là còn hổn hển với những ngọn sóng lừ đừ, ọp ẹp vỗ vào bờ. Từng bầy quả đen réo nhau quang quát, bay rảo theo ven sông tìm xác chết. Sau hồi còi hiệu ấy, liền theo, tiếng ngựa chạy theo nước kiều, giòn giả gõ qua mặt đường. Người cưỡi ngựa lưng thẳng, mình mặc chiếc áo màu già dài phủ đến tận gối, sau ót toàn ten cái búi tóc. Tay giữ cương, tay phất ngọn cờ đuôi nheo màu già. Đó là người giữ chức trưởng ban trị sự đạo trong làng. Người làng vẫn quen gọi ông ta là Quản Dõng. Vì hồi thời Pháp ông ta làm hương quản, ông ta dùng vó ngựa để đánh thức tín đồ. Sớm định bắt đầu nhộn rộn, những tín đồ Phật giáo hòa hảo từ các nhà các ngõ, các bóng mát lần lượt kéo ra đường. Mỗi người có mỗi lối ăn mặc và trang bị khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một vẻ lạ kỳ. Người mặc bà ba đen eo thắt lưng bằng vải trắng, hồng đeo lủng lẳng cây gươm trần sáng chói. Kẻ mặc quân phục đen đầu chích khăn rằn, vai vác siêu đao. Người mang giày da, kẻ đi giày ống, kẻ đi chân. Có cô con gái mặc quần xanh áo trắng, lưng thắt vải hồng, đầu chích khăn bằng miếng nhiễu màu xanh da trời. Họ hợp thành tớp 3, tớp 7. Tớp kéo lại đình làng, tớp kéo ngược ra cầu, tớp kéo ra cây dựa bên sông. Mỗi tớp, mỗi việc, học võ, canh gác và dựng pháp trường. Họ đi dưới cái nắng hừng hực. Trên đầu họ đàn quả đen vẫn ngang dọc réo nhau tìm xác chết. Lúc đầu họ còn tán chuyện, cười, nói la ó. Sau khi sắp thành hàng, họ vừa đi vừa cất tiếng hát. Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa khuất theo lối thôn, phớt phơ ngậm ngùi bay. Họ hát, mỗi người mỗi giọng to nhỏ và lệch lạc khác nhau, nhưng đều hòa hợp trong âm điệu u buồn. Tiếng hát vờn lên trong ánh nắng, rồi theo hướng gió tan đi trong tiếng sóng vỗ ầm ì. Quản Dõng phi ngựa đến từng tớp, nghiêng đầu nhìn. Ông ta thấy trong những tớp người ấy vắng mất hai cha con nhà Lão Trình. Nhà của Lão Trình cách đình làng không đầy 5 tầm đất và khoảng cách là con đường nhựa. Cửa ngó thẳng về hướng mặt trời mọc. Trước sân có con đường mòn chạy lẫn trong bãi bắp, bãi mía đổ tận ra bờ sông. Nhưng bây giờ, đó là bãi cỏ hoang bị dẫm nát dưới vó ngựa và chân người. Nền nhà của lão là mảnh đất rìa của sân đình, hàng năm khỏi phải đóng thuế. Lão dời nhà lại đó cách đây đã 8 năm, sau một vụ mất lòng với Quản Dõng. Trước đây, nhà của lão nằm sát mí hàng rào bông bụt của nhà Quản Dõng. Người ta còn nhớ, ngày ấy là một ngày tháng 5 năm 1939. Quản Dõng tập trung tất cả tá điền ra chợ để đón chào quan chủ tỉnh về thăm làng. Trước khi đi, Quản Dõng bắt tá điền sắp hàng chỉnh tề để đón thử. Hắn căn dặn từ người một, hễ xe quan chạy qua thì tất cả phải đồng thanh hô to. Quê cơ mong slag minic tra tưa. Nghĩa là hoan hô ngày chủ tỉnh. Hắn bắt mọi người phải hô thử một lần và xem chừng đã rành rọt nhuần nhã rồi hắn mới cho đi. Nhưng đến khi xe quan chủ tỉnh chạy qua, thì Lão Trịnh xắn tay áo, nắm quả đấm, đưa cao cánh tay đầy lông lá lên gào to. Quý có mong sư nắc đích gà tơ. Lão nhấn đi nhấn lại cái tiếng, mong sư nắc đích gà tơ ấy. Lão vừa hô vừa đưa quả đấm hướng theo xe. Tiếng của lão lại to, lại rõ, át những tiếng chung quanh. Quản Dõng sợ điếng cả người. Hắn nửa muốn chạy lại bịt miệng lão, nửa lại sợ mất trật tự nên hắn cứ trợn mắt nhìn lão miệng ú ớ. Hai cái đuôi của bộ râu mũi cứ nhách lên nhách xuống, người cứ nhấp nhợm. Bà con tá điền đứng trong hàng cứ nghiến chặt răng để khỏi bật ra tiếng cười. Sau khi xe quan đi qua, Quản Dõng liền đến cật vấn lão. Lão làm bộ như không biết gì, ra vẻ ngạc nhiên và đáp. Dạ, thầy Hương Quản hồi nãy dạy tôi làm sao thì tôi hô làm vậy. Tôi là dân tá điền, tôi có biết tiếng Tây, tiếng U là gì. Lão có nhiều mối cựu thù với gia đình Quản Dõng. Không biết làm cách nào, lão trả thù hắn bằng cách ấy. Quản Dõng biết thế nhưng không dám làm gì lão, vì hắn sợ cái tính liều của lão. Sau đó Quản Dõng trả thù lại bằng cách mở rộng sân nhà để lấy cớ đuổi lão đi. Khi lão gồng gánh đồ đạc qua nhà mới, lão không có vẻ gì buồn rầu cả. Gặp ai lão cũng nhếch miệng cười và nói mỉa lại. Chà, nhờ thầy Hương Quản mà nhà tôi khỏi phải đóng thuế. Sau đó một tháng cũng như mọi năm, dòng Cửu Long bắt đầu đổi ngọn nước. Nước từ nguồn đổ xuống cuồn cuộn, mang theo từng ề củi rìu trôi qua làng. Mùa nào cũng thế, vợ lão bơi xuồng ra giữa dòng vớt củi để chụm và lừa những loại củi quý, lấy mạt cưa làm hương để bán. Không may gió nổi thình lình, những ngọn sóng to chen nhau tràn tới nhận chìm người đàn bà khắc khổ ấy. Vợ lão chết, để lại cho lão 3 đứa con. Đứa con trai lớn 15 tuổi tên Hiếu, giữ lại trên gương mặt một hình ảnh của người mẹ là vầng trán hơi cao cao, khác hẳn cái trán thấp lè tè của cha, và 2 đứa gái nhỏ, một đứa lên 8, một đứa lên 3. Từ đó, nhà của lão càng hiu quạnh hơn. Người lão vốn to lớn, vai rộng, ngực nở nang và đầy lông. Gương mặt của lão hơi vuông, lầm lì, trán thấp, 2 con mắt xếp to, rừng rực như buồn rầu và cái mũi to như mũi lân. Lão lúc nào cũng cởi phanh, ưỡn cái bộ ngực căng phồng và đầy lông về phía trước. Người ta bảo lão lấy ngực ở đời. Tính tình của lão nóng nảy, sôi nổi và dữ dội. Lần biểu tình đấu tranh nào cũng có lão, lão luôn luôn đi đầu. Lão đi, vai hơi nghiêng với một vẻ ngang tàn như muốn đưa ngực mình ra đỡ đạn cho anh em. Năm 1940 sau khi khởi nghĩa, tưởng là Quảng Dõng có dịp để trừ lão. Nhưng không, cùng với cảnh tan tác chung, lão đã bỏ làng đi. Bỏ làng đi, lão mang theo 2 đứa con nhỏ. Mấy năm sau, ông già Tư Trịnh ấy trở về, người khác hẳn. Tóc dài chấm đến lưng, râu cằm che mất cả cổ. Lão mặc quần áo màu già, áo luôn luôn gài cúc. Ông về một mình, còn 2 đứa con nhỏ thì bị chết ở tận làng Hòa Hảo trong năm bị dịch tả. Ông Tư Trịnh đã vào đạo Phật giáo Hòa Hảo. Về đến làng, ông không kịp đi thăm hàng xóm, chưa chào hỏi ai một lời, đã vội vã vọt lên nhà Quảng Dõng, ngồi chung bàn với Quảng Dõng đàm đạo. Vì Quảng Dõng cũng mới vừa vào đạo. Người làng nghe có người thuật lại. Cách đó không bao lâu, Quảng Dõng có lên tầng làng Hòa Hảo để xin quy theo đạo. Quảng Dõng gặp lại ông ta và ngỏ lời muốn mời ông ta trở về làng. Thế là từ đó, 2 mối thù của 2 gia đình từ lâu thắt chặt lại như cái nút, nay như đã cởi mở ra rồi. Người ông trở nên đăm chiêu và trầm lặng hơn trước. Mỗi ngày, sau khi việc đồng án xong là ông mang quyển kinh, quyển sấm đi lê la cùng xóm. Gặp ai, ông cũng dây chuyền, rồi khom mình xuống kính cận lật quyển kinh ra, đưa ngón tay to lớn chỉ vào một đoạn.
Đây, đây, đoạn này đây, bổn đạo mình đọc thử câu này coi.
Rồi lão cất giọng trầm trầm.
Người tu có đất để cày, có non có nước, có thầy hộ thân.
Và lão rỉ nhỏ vào tay người nghe.
Đạo này là đạo của dân cày mình, đạo này là đạo yêu nước, đánh Tây, đạo này là đạo mưu toan việc nước, có Phật trời phù hộ. Bà con không thấy đạo thờ trần điều hay sao? Trần điều màu đỏ là màu máu, màu cách mạng, đó là cờ của đạo mình.
Nếu không thế thì lão cũng đứng giữa mọi người, tay nắm chặt lấy chòm râu như giữ lấy bộ mặt đừng vênh cao hơn nữa. Lão nói về cái hội Long Hoa sắp tới theo trí tưởng tượng của mình.
Sắp đổi đời rồi, đời sắp tới rồi. Chừng đó bổn đạo ai mà thành tâm thì mặc sức mà coi.
Tay lão đưa tròn lên như vẽ ra cái bầu trời mới. Đủ các chư tiên chư Phật, muôn thứ hào quang chớp nhoáng, có biết muôn vạn phép tắc thần thông nào mà nói. Còn rồng bay phụng múa thì hằng hà xa số Phật. Rồi đôi mắt của lão dịu lại, mơ màng và giọng êm dần xuống như khuyên nhủ. Bổn đạo mình phải thành tâm theo đạo mới được. Ví như ông trưởng ban kia, ý đang muốn nói tới Quảng Dõng.
Bây giờ còn biết cải tà quy chánh thầy. Những người biết hồi tâm như vậy, chừng đó Phật trời đâu có bỏ.
Sau cùng lão kết luận câu chuyện bằng 2 câu thơ để nói cái viễn cảnh cuối cùng của đạo mình. Lão vừa gật gù vừa ngâm.
Giàu nghèo nào có biệt phân, người đời cũng hết nợ trần lao đao.
Người nào chịu theo đạo với lão, người đó dù trước đây có thù hằn với lão, lão cũng coi như người ruột thịt. Nếu ai tỏ ra chống lại đạo, thì người đó dù là ruột thịt của lão, lão cũng coi như kẻ thù. Lão giữ chức phó ban trong ban trị sự. Nhờ đó nên Quảng Dõng cho lão về với mảnh đất cũ, mỗi mùa được miễn nửa phần thuế và được Quảng Dõng cấp riêng cho 2 cha con lão 1 con ngựa lông hồng. Đêm nay, lão là người xuống tay giết 6 sói, nguyên là chủ nhiệm Việt Minh huyện. Tin ấy chưa có gì đích xác nhưng tín đồ trong làng cứ nghi như vậy, vì 6 sói là bạn thân của lão. Giờ này lão hãy còn nằm sải tay trên bộ phản mung đen. Lão hãy còn say nắng và đang chập chờn với giấc ngủ nặng nề. Đầu lão gối lên bộ truyền tam quốc đã sờn gáy và hoe hoe vàng. Áo lão cởi phanh ra, phơi bộ ngực to lớn và xoắn xuýt những chòm lông chòm râu dài vất sang một bên cổ. Trong tiếng sóng trầm trầm và trong tiếng gió rì rào qua hàng dương bên đình, quanh quẩn đâu đây bên tai lão, rờn rợn lên một giọng hát như mơ màng. Giọng hát của bọn con trai là đà với một nỗi buồn man mác. Ngựa đi ngoài xa hí vang trời, chiến trống khô trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng xa khắp nơi, thấm bao niềm chia phôi. Dòng nữ bỗng chen vào và vút lên. Vui ra đi là không ước hẹn ngày về, bao nhiêu năm thời gian xóa bao lời thề, người không rời khỏi kiếp gian nan, người biến thành tượng đá ôm con. Càng về cuối của câu sau cùng, giọng nữ càng nhỏ, vút cao lên, ngân rung và vẳng xa như tiếng chuông đồng. Tiếng hát ấy len vào tâm hồn lão nhoi nhói một lưỡi khoan. Tự dưng lão nghe trong lòng mình son sót nỗi biệt ly, cô đơn và tuyệt vọng. Bên đình, tiếng ngựa hí vang và đập một tiếng vó. Lão giật mình, dương mắt, buông thòng hai chân xuống bộ phản, vừa đưa tay gài nút cổ vừa lầm cầm ngồi dậy. Lão thấy bàng hoàng, tóc xõa phủ cả đôi vai. Lão ngồi thẫn thờ nhìn ra xa. Ngoài xa mênh mông, trắng xóa như ngọn sóng bạc đầu lấp lánh dưới ánh nắng. Từng bầy quả như những đám tàn đen sau một đám cháy to, bay chấp chới theo ven sông, kêu lên những tiếng lạnh người. Mây khói đen động dưới chân trời dài như một dải núi nằm dọc theo phía bên kia sông. Cây dừa bên bến nước trước cửa nhà lão, lá chen nhau bùm xùm như một cái đầu tóc rối. Dưới gốc, năm ba người đang lơm khơm dựng pháp trường, kẻ đào hố, người đóng cọc, họ vừa làm vừa cất tiếng hát. Thấy họ dựng pháp trường, ngực lão nhoi nhói đau. Lão kêu thầm, anh Sáu, trời, anh về mà làm gì? Lão nghe đến cái chết của Sáu Sỏi, rồi cũng mang máng biết ai sẽ là người cầm đao giết Sáu Sỏi trong đêm nay. Lão chợt nhìn xuống hai bàn tay to lớn sần sùi và đầy lông của mình, lão khẽ rùng mình. Tự dưng lão đâm hoảng, lão nhìn quanh quẩn, mặt lấm lét và sợ chạm phải mặt thằng con. Lão đã hứa với Hiếu, lão sẽ xin băng trị sự tha chết cho Sáu Sỏi. Nhưng làm gì? Nếu Sáu Sỏi chịu đầu hàng thì mới may ra mà thôi, nhưng lão biết rằng Sáu Sỏi vốn người cương trực. Trước đây lão không đến khuyên nhủ Sáu Sỏi thì là gì? Lão đã nói với Sáu Sỏi biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Sáu Sỏi có chịu nghe đâu. Và mỗi lần gặp Sáu Sỏi là mỗi lần niềm tin của lão bị lung lay. Mỗi lời nói của Sáu Sỏi đều bắt lão phải suy nghĩ lại con đường đi của mình. Tiếng nói của Sáu Sỏi cứ lay thức sự suy nghĩ của lão. Mà lão thì lão không muốn suy nghĩ nữa. Lão chỉ muốn hướng trọn vẹn đời mình cho đạo. Lão cho rằng hoài nghi là có tội lỗi với Phật trời. Và khi chết thì linh hồn sẽ sa xuống âm phủ. Thế nên từ sáng đến giờ mấy lần định đến Sáu Sỏi, lão đều lần lửa rồi lại thôi. Lão nắm chặt lấy chùm râu theo thói quen, ngồi lắng và nghe son sót trong đôi mắt. Ngoài đường, tiếng vó ngựa đầm đập dồn dập phi nước đại trở về. Lão biết là vó ngựa của Hiếu. Lão lật đật đứng dậy định đi lánh mặt thì Hiếu đã thắng ngựa lại giữa sân. Không biết nó chạy đi đâu mà mình ngựa ướt đầm như tắm. Mũi ngựa phập phồng, phì phò như hơi lò rèn. Mặt Hiếu đầm đầm và u uất. Hiếu vẫn ngồi trên mình ngựa, lườm mắt nhìn lão như muốn hỏi. Còn ở đây à? Đôi mắt của lão bối rối, chớp lia lịa. Chợt thấy con gà trống ở góc sân đang vướng phải tóc, hai chân lấp vấp. Lão vội cúi xuống để tránh luồng mắt của Hiếu, đưa tay vớ lấy cái tàn thuốc, khom mình chạy ra, xịt một cái đuổi con gà, rồi thuận chân bước rẽ ra sau đường.